Bạn đột ngột tỉnh giấc ngay trước khi một tiếng tỉnh vỡ vang lên ở căn phòng bên cạnh. Tim đập nhanh, giá lạnh đi, toàn thân căng cứng như thể nguy hiểm đã chạm vào người trước cả âm thanh. Phải chăng não bộ đã biết trước điều sắp xảy ra? Nhưng câu trả lời thật sự kỳ lạ hơn. Trong vài giây đầu, trải nghiệm ấy có vẻ không thể giải thích bằng logic thông thường. Mắt mở trước tiếng động, cảm giác bất an xuất hiện trước sự cố. Một ý nghĩ bật lên, có điều gì đó không ổn, rồi âm thanh mới đến. Rõ ràng và dữ dội, như một bằng chứng xác nhận linh cảm vừa xuất hiện. Thứ tự ấy khiến khoảnh khắc mang màu sắc tiên tri. Nhưng thời gian được cảm nhận không giống thời gian trên đồng hồ. Trong giấc ngủ, não bộ không tắt, đã tiếp tục nghe, đo, so sánh, dự đoán và quyết định tín hiệu nào đủ quan trọng để kéo ý thức trở lại. Khi tỉnh dậy, ký ức ghép các mảnh rời thành một câu chuyện liền mạch. Câu chuyện ấy đôi khi khiến một phản ứng cảnh giác rất bình thường trông giống khả năng biết trước tương lai. Giấc ngủ không phải trạng thái mất kết nối hoàn toàn với thế giới. Âm thanh vẫn đi vào tai, rung động vẫn truyền qua giường và sàn, ánh sáng vẫn xuyên qua mí mắt, nhiệt độ, mùi, tư thế cơ thể, nhịp thở và hoạt động của các cơ quan nội tạng vẫn liên tục gửi dữ liệu lên hệ thần kinh. Phần lớn dữ liệu không bước vào ý thức, nhưng không vì thế mà nó biến mất. Một chiếc cốc rơi không xuất hiện từ hư vô. Trước tiếng vỡ lớn nhất thường có những dấu hiệu nhỏ hơn, mặt bàn rung, vật thể trượt, bàn chân va vào ghế, móng vuốt của thú nuôi chạm lên kệ, hoặc tiếng kim loại khẽ dịch chuyển. Khi đang thức, những âm thanh ấy dễ bị bỏ qua. Trong căn phòng yên tĩnh lúc đêm, hệ thính giác có thể phát hiện chúng dù ý thức chưa kịp gọi tên. Vì vậy, điều được nhớ là tỉnh trước tiếng kính vỡ có thể thật. Tuy nhiên, não bộ không nhất thiết biết chiếc cốc sẽ vỡ. Nó chỉ nhận ra một chuỗi tín hiệu đang lệch khỏi nền âm thanh quen thuộc và nâng mức cảnh giác trước đỉnh điểm của sự kiện. Đó là phát hiện sớm, không phải tiên tri. Điều này không có nghĩa một người đang ngủ hiểu đầy đủ mọi câu nói quanh mình. Mức xử lý thay đổi theo giai đoạn ngủ, độ sâu của giấc ngủ, sự chú ý trước đó và ý nghĩa cá nhân của tín hiệu. Dù vậy, cánh cổng giác quan không đóng kín. Nó chỉ được điều chỉnh để giảm dòng thông tin không cần thiết. Ai quyết định lúc nào phải mở mắt? Không có một nút báo động duy nhất. Nhiều mạng lưới phối hợp với nhau, trong đó có hệ lưới hoạt hóa ở thần não, vùng dưới đồi, đồi thị, hạch hạnh nhân và vỏ não. Hệ lưới hoạt hóa là tập hợp các đường thần kinh giúp duy trì mức tỉnh táo. Đồi thị thường được ví như trạm chuyển tiếp giác quan. Hạch hạnh nhân tham gia đánh giá ý nghĩa cảm xúc và mức đe dọa của tín hiệu. Trong lúc ngủ, đồi thị hạn chế phần lớn thông tin đi lên vỏ não, nhưng sự hạn chế không tuyệt đối. Một tín hiệu đủ mạnh, đủ mới hoặc đủ quan trọng có thể xuyên qua nhiều tầng lọc. Khi mức hoạt hóa vượt ngưỡng, giấc ngủ chuyển thành một lần thức giấc rất ngắn, đôi khi chỉ kéo dài vài giây. Những lần thức như vậy được gọi là vi thức giấc. Nhiều vi thức giấc không được ghi nhớ. Bạn có thể đổi tư thế, kéo chăn, kiểm tra môi trường, rồi ngủ tiếp mà sáng hôm sau không biết chuyện ấy từng xảy ra. Nhưng nếu một tiếng động lớn xuất hiện ngay sau đó, lần mở mắt ngắn ngủi có thể được gắn vào sự kiện và trở thành ký ức rõ ràng. Chính khoảng cách vài trăm mili giây hay vài giây ấy tạo nên cảm giác não đã đi trước tương lai. Lịch sử tiến hóa khiến cách vận hành này trở nên hợp lý. Với tổ tiên xa xưa, ngủ sâu đến mức không phản ứng với tiếng cành gãy, mùi khói hay chuyển động gần nơi trú ẩn có thể phải trả giá đắt. Ngược lại, tỉnh dậy vì mọi chiếc lá rung cũng tiêu hao năng lượng, làm suy giảm trí nhớ, miễn dịch và khả năng kiếm ăn vào ngày sau. Hệ thần kinh phải giải một bài toán cân bằng, ngủ đủ sâu để phục hồi, nhưng đủ nhạy để sống sót. Nhà thần kinh học Thomas Henry Lund và các cộng sự đã nghiên cứu cách não phản ứng với âm thanh trong giấc ngủ, bao gồm sự khác biệt giữa các loại tín hiệu và các giai đoạn ngủ. Các công trình thuộc hướng này cho thấy não không chỉ đo âm lượng, nó còn phản ứng với tính mới, sự liên quan và cấu trúc của âm thanh. Tuy nhiên, kết quả trong phòng thí nghiệm không thể chứng minh rằng mọi lần tỉnh trước sự cố ngoài đời đều có cùng nguyên nhân. Stress là một trong số đó. Khi căng thẳng kéo dài, hệ cảnh giác dễ đặt ngưỡng báo động thấp hơn. Cortisol và adrenaline là các hormone tham gia huy động năng lượng, tăng nhịp tim và chuẩn bị phản ứng trước nguy cơ. Cortisol không đơn giản là hormone xấu. Điều ấy có làm trải nghiệm kém thật không? Không. Tim đập mạnh là thật, cảm giác nguy hiểm là thật. Chỉ có cách diễn giải nguyên nhân mới cần được xem xét. Một hệ báo động nhạy không nhìn thấy tương lai. Trong lý thuyết phát hiện tín hiệu, hệ thống phải lựa chọn giữa 4 khả năng: phát hiện đúng nguy hiểm, bỏ sót nguy hiểm, báo động nhầm hoặc bình yên đúng lúc. Đối với sinh tồn, bỏ sót kẻ săn mồi có thể tốn kém hơn nhiều so với tỉnh nhầm vì gió. Do đó, khi bối cảnh bất an, não bộ có lý do để nghiêng về phía thận trọng. Nhịp sinh học cũng có thể khiến thời điểm thức dậy trùng hợp đáng kinh ngạc. Nhịp sinh học là chu kỳ gần 24 giờ điều chỉnh giấc ngủ, nhiệt độ cơ thể, hormone và mức tỉnh táo. Hạt nhân trên giao thoa trong vùng dưới đồi đóng vai trò như đồng hồ trung tâm, nhận thông tin ánh sáng từ mắt và phối hợp nhiều đồng hồ nhỏ khắp cơ thể. Nghiên cứu của Charles Chandler cùng nhiều đồng nghiệp đã giúp làm rõ cách ánh sáng và đồng hồ sinh học định thời giấc ngủ của con người. Gần giờ thức quen thuộc, nhiệt độ cơ thể bắt đầu thay đổi, melatonin giảm dần và cortisol thưởng tặng, não bộ trở nên dễ tỉnh hơn, ngay cả trước khi chuông báo vang lên. Nhà nghiên cứu John Bond và các cộng sự từng báo cáo rằng, kỳ vọng phải thức vào một giờ cụ thể có thể liên quan đến thay đổi hormone stress trước giờ thức. Phát hiện này thường được nhắc như bằng chứng rằng, ý định có thể ảnh hưởng quá trình chuẩn bị tỉnh dậy. Tuy nhiên, số lượng nghiên cứu trực tiếp còn hạn chế, điều kiện thí nghiệm không bao quát mọi hoàn cảnh, và không nên biến kết quả thành tuyên bố rằng cơ thể luôn đặt được đồng hồ báo thức nội tại chính xác. Phần kỳ lạ nhất nằm ở cách não bộ dự đoán mọi lúc, kể cả khi không hề nhìn vào tương lai. Predictive processing hay xử lý dự đoán là quan điểm cho rằng não liên tục tạo mô hình về nguyên nhân của dữ liệu giác quan, rồi so sánh mô hình ấy với tín hiệu thực nhận được. Thay vì thụ động, chờ thế giới truyền vào một bức tranh hoàn chỉnh, não đoán điều có khả năng xảy ra tiếp theo và cập nhật khi có sai lệch. Một tiếng kính vỡ có thể là điểm cuối của chuỗi sai số đã tích lũy. Não phát hiện rung động đầu tiên, chuyển sang ngủ nông, tăng trương lực cơ, mở mắt, rồi âm thanh lớn mới tới. Trải nghiệm chủ quan đặt sự tỉnh giấc ở trước sự cố, hoàn toàn đúng về thứ tự. Sai lầm chỉ xuất hiện nếu từ thứ tự ấy suy ra rằng thông tin đã đi ngược thời gian. Nhưng còn những lần bạn tỉnh mà không có gì xảy ra thì sao? Chúng thường biến mất khỏi ký ức. Một đêm có thể chứa nhiều lần trở mình và hé mắt. Nếu không có sự kiện đáng chú ý theo sau, não không lưu chúng như một câu chuyện quan trọng. Khi một sự cố tình cờ xảy ra sau một lần tỉnh, hai sự kiện được gắn chặt với nhau. Đây là nơi ký ức hậu nghiệm bước vào. Ký ức hậu nghiệm là quá trình ký ức được tái cấu trúc sau khi đã biết kết quả. Trí nhớ không phải đoạn phim bất biến được lấy nguyên vẹn khỏi kho lưu trữ. Mỗi lần nhớ lại, não dừng lại trải nghiệm từ dấu vết cảm giác, cảm xúc, kiến thức hiện tại và câu chuyện hợp lý nhất. Nhà tâm lý học Elizabeth Loftus đã thực hiện nhiều nghiên cứu nổi tiếng về tính dễ biến đổi của ký ức. Công trình của bà cho thấy thông tin xuất hiện sau một sự kiện có thể thay đổi cách con người nhớ chi tiết trước đó. Điều này không đồng nghĩa mọi ký ức đều sai. Nó cho thấy sự tự tin và độ chính xác không phải lúc nào cũng đi cùng nhau. Hiện tượng hindsight bias hay tiên kiến biết sau cũng góp phần. Sau khi kết quả đã xảy ra, con người dễ cảm thấy dấu hiệu trước đó rõ ràng hơn thực tế. Một cuộc gọi bất thường, giấc mơ lạ hay cảm giác bồn chồn được nhìn lại như lời cảnh báo. Hàng trăm cảm giác tương tự không dẫn đến sự cố lại hiếm khi được đếm. Đây không phải khuyết điểm ngớ ngẩn. Khả năng nối quá khứ với kết quả giúp học từ kinh nghiệm. Nếu một mùi khét nhẹ từng đi trước đám cháy, việc ghi nhớ mối liên hệ có thể cứu mạng. Tuy nhiên, cùng cơ chế ấy cũng dễ tạo ra quan hệ nhân quả từ trùng hợp. Não bộ được tối ưu cho hành động kịp thời, không phải cho thống kê hoàn hảo. Nếu việc giật mình đi kèm khó thở, đau ngực, hoảng loạn, ác mộng kéo dài, ngáy lớn hoặc kiệt sức ban ngày, không nên chỉ giải thích bằng trực giác. Ngưng thở khi ngủ, rối loạn lo âu, tác dụng của thuốc và nhiều tình trạng khác có thể gây thức giấc đột ngột. Một chuyên gia y tế có thể đánh giá bối cảnh đầy đủ hơn. Khoa học về giấc ngủ không thể chẩn đoán một cá nhân chỉ từ một khoảnh khắc kỳ lạ. Vậy não bộ có đánh thức bạn trước khi điều xấu xảy ra không? Đôi khi nó thật sự đánh thức bạn trước cao trào có thể quan sát của một sự cố. Nó làm vậy nhờ nhận tín hiệu sớm, nhận ra thay đổi trong môi trường, theo dõi nhịp sinh học và so sánh hiện tại với dự đoán. Nhưng chưa có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy thông tin từ một biến cố tương lai truyền ngược về não. Khoảnh khắc ấy vẫn có thể khiến da lạnh đi, vẫn có thể mang vẻ bí ẩn, chỉ khác rằng bí ẩn không cần đến lời tiên tri. Nó nằm trong khả năng phát hiện tín hiệu trước ý thức, trong chiếc đồng hồ sinh học âm thầm, chuẩn bị bình minh, trong hệ báo động thật, đánh thức nhầm còn hơn bỏ sót, và trong ký ức luôn kể lại quá khứ dưới ánh sáng của điều vừa xảy ra. Rồi một đêm khác, khi chiếc cốc bắt đầu trượt, mà sàn khẽ rung và căn phòng đổi nhịp, bạn mở mắt trước tiếng kính vỡ, hiểu rằng não bộ không canh gác tương lai mà đang canh gác hiện tại.